Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về người Công giáo hãy chung sức cùng đồng bào vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh chính thức lên án việc Trung Quốc tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư 24 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh nói rằng việc phong chức giám mục cho linh mục Joseph Guo Jinkai tại Chengde, Đông Bắc Trung Quốc hôm 20 tháng 11 vừa qua là một vết thương đau đớn cho sự hiệp thông giáo hội và là một vi phạm trầm trọng đối với kỷ luật giáo hội. Theo tuyên ngôn của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin này. Theo Tòa Thánh, việc truyền chức này không những không góp phần vào thiện ích của người Công giáo tại Chengde, mà còn sỉ nhục họ, bởi vì chính quyền dân sự Trung Quốc muốn áp đặt một mục tử không có sự hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh hay với các giám mục khác trên toàn thế giới. Linh mục Guo hiện đang phải gánh chịu điều mà Tòa Thánh gọi là những âm hưởng đớn đau, tức là vạ tuyệt thông. Tòa Thánh cũng lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì quản thúc tại gia nhiều vị giám mục trung thành với Tòa Thánh để buộc các vị phải tham dự lễ truyền chức. Tòa Thánh gọi những chiến thuật mạnh tay này là một vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và lương tâm. Tòa Thánh hứa sẽ cho điều tra về vụ việc và công bố một lượng định chi tiết về biến cố. Việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo khiến cho các mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tòa Thánh và Trung Quốc thêm phức tạp hơn. Kể từ khi Cộng sản Trung Quốc nắm quyền hồi năm 1949, người Công giáo bị buộc phải thực hành niềm tin trong giáo hội công khai được cai quản bởi những vị giám mục do nhà nước này chỉ định. Những ai trung thành với Tòa Thánh phải sống thầm lặng dưới sự cai quản của những giám mục và linh mục được truyền chức bí mật và được Tòa Thánh nhìn nhận. Họ phải chịu bách hại, tù đày. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh được hâm nóng lại. Tòa Thánh đã nhìn nhận nhiều giám mục được chính quyền Cộng sản bổ nhiệm và các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tỏ thiện chí muốn hợp tác với Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn được bình thường hóa các quan hệ với Trung Quốc. Nhưng việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo, Tổng thư ký Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà Đức Thánh Cha nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, đã khiến cho các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trở nên căng thẳng lại. Với hành động này, Tòa Thánh nói rằng chính quyền Trung Quốc muốn đứng trên các đức giám mục và lãnh đạo đời sống của cộng đồng giáo hội. Đây là điều mà Tòa Thánh nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, xúc phạm đến Đức Thánh Cha, giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội phổ quát, cũng như khiến cho những khó khăn về mục vụ thêm phức tạp hơn. Trong thông cáo, Tòa Thánh nêu đích danh ông Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Tòa Thánh nói rằng, chính do ảnh hưởng của ông này mà Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã có những thái độ làm tổn thương trầm trọng giáo hội Công giáo và làm phương hại cuộc đối thoại.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi các nỗ lực bên vực sự sống của giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân. Hôm thứ Hai, 29 tháng 11 vừa qua, trong buổi chức kiến dành cho các đức giám mục Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha đã ca ngợi giáo hội tại nước này vì đã hoạt động bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Được biết, trong thời gian vừa qua, giáo hội tại Phi Luật Tân đã mạnh mẽ chống lại một dự luật của chính phủ nhằm khuyến khích việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Trong bài nói chuyện với các vị chú chăn của giáo hội công giáo lớn nhất tại Á Châu này, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi ca ngợi giáo hội tại Phi Luật Tân vì đang tìm cách bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như bên vực sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Theo Đức Thánh Cha, đây là những chân lý về con người và xã hội vốn xuất phát không những từ mặc khải mà còn cả từ luật tự nhiên nữa. Đức Thánh Cha cũng đề cao nỗ lực của giáo hội Phi trong việc tranh đấu bãi bỏ án tử hình và dấn thân trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế, nhất là hướng đến những người nghèo khổ và yếu kém nhất. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân liên tục của giáo hội Phi trong việc tranh đấu chống lại nạn tham nhũng. Mới đây, Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino, mặc dù là một tín hữu công giáo thuần thành, đã loan báo rằng chính phủ sẽ tài trợ cho việc ngừa thai của những cặp vợ chồng nghèo.
Tin Vatican. Sau vụ bao cao su, nhận định của Đức Thánh Cha về đồng tính cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Trong cuốn sách có tựa đề Ánh sáng thế gian, ra mắt hôm thứ ba tuần trước tại Đức và Ý, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng đồng tính là điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa và không phù hợp với ơn gọi linh mục. Theo Đức Thánh Cha, là con người, người đồng tính đáng được tôn trọng, họ không nên bị loại bỏ vì là đồng tính. Tôn trọng con người là điều cơ bản và quyết liệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là đồng tính là một điều đúng đắn. Nó vẫn là một cái gì đi ngược lại với bản chất mà Chúa đã muốn từ khởi nguyên. Những lời trên đây đã bị các tổ chức đồng tính lên án. Một tổ chức bênh vực quyền của những người đồng tính tại Ý nói rằng, những lời của Đức Thánh Cha xúc phạm đến hàng triệu người đang phải mỗi ngày chịu đựng những kỳ thị. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha đề cập đến đồng tính khi nói về ơn gọi của linh mục. Theo Ngài, đồng tính không phù hợp với ơn gọi làm linh mục. Nếu không, bậc độc thân có nguy cơ trở thành một cái cớ để đón nhận vào chức linh mục những người không thể lập gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi phải rất cẩn thận khi tuyển chọn các ứng viên vào chức linh mục để tránh ngộ nhận cho rằng chức linh mục chỉ dành cho những người có khuynh hướng đồng tính.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều khai mạc mùa vọng. Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều một trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng và bắt đầu năm phụng vụ mới. Ngài mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu dấn thân bên vực sự sống con người. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ để chủ sự kinh chiều lúc 6 giờ, cộng đoàn đã tập hợp cử hành buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng kiến này cũng được nhiều giáo phận, các giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn ở các nơi trên thế giới hưởng ứng và cử hành. Buổi canh thức gồm những bài đọc, một số đoạn trích từ thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, xen lẫn các lời nguyện và những lúc thinh lặng và thánh ca. Hiện diện trong canh thức và kinh chiều có 9.000 tín hữu, gần 25 hồng y, hàng chục giám mục và đông đảo các linh mục và nữ tu. Đặc biệt, có nhiều gia đình có con cái nhỏ được ngồi những hàng ghế đầu trong thánh đường. Sau khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trong thinh lặng, và Ngài bắt đầu xướng kinh chiều. Trong bài giảng, sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn tất cả những người đã hưởng ứng lời mời gọi tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, cũng như đón nhận và bảo tồn sự sống con người trong những hoàn cảnh mong manh, nhất là lúc mới bắt đầu. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ thâm sâu giữa mầu nhiệm nhập thể của Chúa và khởi đầu của sự sống con người trong kế hoạch cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Sự nhập thể tỏ cho chúng ta thấy rõ mỗi sinh mạng con người có phẩm giá cao trọng và khôn sánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người có quyền không bị đối xử như đồ vật sở hữu hoặc sự vật mà người ta có thể tùy tiện lèo lái. Con người có quyền không bị coi như một dụng cụ để mưu ích và phục vụ quyền lợi của người khác. Con người là một thiện ích tự mình và cần luôn tìm kiếm sự phát triển toàn diện. Đức Thánh Cha nhắc lại lời công đồng chung Vatican II lên án phá thai và mọi thứ vi phạm chống lại sự sống đang sinh ra. Một khi được thụ thai, sự sống phải được bảo vệ một cách hết sức cẩn thận. Ngài nói thêm rằng, về phôi thai người trong lòng mẹ, chính khoa học cũng làm nổi bật sự tự lập của phôi thai có khả năng phản ứng đối với người mẹ, sự phối hợp các tiến trình sinh học, sự tiếp tục phát triển và cơ cấu ngày càng phức tạp của cơ thể. Phôi thai không phải là một mớ chất liệu sinh học, nhưng là một hữu thể mới sinh động, được xếp đặt một cách diệu kỳ, một cá thể mới của con người. Đức Thánh Cha cũng tố giác tình trạng nhiều trẻ em sau khi sinh ra bị bỏ rơi, phải chịu đói khổ, lầm than, bệnh tật, lạm dụng, bạo hành và khai thác. Nhiều vụ vi phạm các quyền của trẻ em xảy ra, gây tổn thương cho lương tâm của mọi người thiện chí. Và Đức Thánh Cha kêu gọi với lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp tin mừng sự sống. Hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ mỗi sự sống, mỗi sinh mạng con người. Chỉ trên con đường đó, bạn mới tìm được công lý, phát triển, tự do đích thực, an bình và hạnh phúc. Tôi kêu gọi tất cả những người giữ vai chính trong chính trị, kinh tế, truyền thông, xã hội, hãy làm tất cả những gì có thể để thăng tiến một nền văn hóa ngày càng tôn trọng sự sống con người, cung cấp những điều kiện thuận lợi và những hệ thống hỗ trợ việc đón nhận và phát triển sự sống. Kinh chiều kết thúc với nghi thức chầu mình Thánh Chúa và phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Istanbul. Phái đoàn tòa thánh tham dự lễ Thánh Andre, bổn mạng giáo hội chính thống giáo. Hôm 30 tháng 11 vừa qua là lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Tòa thánh đã cử phái đoàn đến tham dự đại lễ này tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thống từ nhiều thập niên qua, vào dịp lễ bổn mạng, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 29 tháng 6 và Thánh Andrê 30 tháng 11, hai giáo hội công giáo và chính thống đều gửi phái đoàn đến tham dự lễ của nhau và bày tỏ tình huynh đệ và ước mong hiệp nhất trọn vẹn với giáo hội anh em. Năm nay, phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn lần đầu tiên, cùng với Đức cha Brian Farrell, Tổng Thư ký. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Antonio Lucibello, Sứ thần Tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn đã tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, chủ sự tại nhà thờ Thượng Phụ ở Fana. Phái đoàn tòa thánh đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ và chuyển đến ngài sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lễ kính Thánh Tông Đồ năm nay trùng vào một ngày trong lịch phụng vụ của Đông và Tây Phương. Lễ này là một lời mời gọi mạnh mẽ, hãy canh tân lòng trung thành với giáo huấn của các tông đồ và trở thành những người rao giảng không biết mệt mỏi về niềm tin nơi Chúa Kitô bằng lời nói và cuộc sống chứng tá. Đức Thánh Cha viết tiếp, lời mời gọi ấy ngày nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong một thế giới ngày càng lệ thuộc và liên đới với nhau, chúng ta được kêu gọi công bố với một xác tín được đổi mới, đó là chân lý tin mừng, và trình bày Chúa Kitô phục sinh như câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất và những khát vọng tinh thần của con người ngày nay. Để thành công trong công tác lớn lao ấy, chúng ta phải tiếp tục tiến bước trên con đường hướng về sự hiệp thông trọn vẹn, chứng tỏ đã liên kết những cố gắng của chúng ta để cùng làm chứng cho tin mừng trước mặt con người thời nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sinh hoạt đại kết gần đây giữa Công giáo và Chính thống giáo, như diễn đàn kỳ 2 giữa Công giáo và Chính thống tại đảo Rhodi hồi tháng 10 năm nay về đề tài tương quan giữa giáo hội và nhà nước, các viễn tượng thần học và lịch sử. Ngài cũng đề cao những nỗ lực của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus đệ nhất nhằm mưu ích cho toàn Chính thống giáo và thăng tiến các giá trị Kitô trong nhiều môi trường quốc tế.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Người Công giáo hãy chung sức cùng đồng bào vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Bài viết của Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đáp lại lời kêu gọi của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Do Hoàng Minh trình bày. Người Công giáo hãy chung sức cùng đồng bào vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Đại hội Dân Chúa Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010. Hiện diện tại đại hội có 32 giám mục, 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước, cùng đại diện các cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại. Đại hội bế mạc với lời kêu gọi 7 triệu người Công giáo Việt Nam chung sức cùng mọi người thiện tâm kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thành phố cùng quê hương đất nước hôm nay. Những thông tin và đề xuất sau đây là nhằm mở đường cho những nỗ lực đáp lại lời kêu gọi trên vì sự sống và hạnh phúc của thế hệ hôm nay và mai sau. Tình hình xã hội Việt Nam hôm nay, theo thông tin của các phương tiện truyền thông trong thập niên vừa qua, bên cạnh sự phát triển rất nhanh về mặt kinh tế xã hội, có những dấu hiệu cho thấy lối sống văn hóa sự chết ngày càng lan rộng trong xã hội, như nạn phá thai, vị diệt sự sống, nạn xì ke ma túy, đưa nhiều bạn trẻ đến cái chết trắng, để lại nhiều bà mẹ, nhiều trẻ thơ sống với HIV, nạn trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng, nạn bạo hành và phân hóa trong gia đình, cùng những tệ nạn xã hội khác như bạo lực, tham nhũng, hàng giả, bằng giả, trụy lạc, cùng hố sâu phân cách giàu nghèo, đang hủy hoại sự sống và phẩm giá con người Việt Nam. Ai chịu trách nhiệm về sự hình thành và phát triển lối sống văn hóa sự chết này? Khoa học xã hội xác định có 3 nhân tố chung phần vào sự hình thành cách suy nghĩ và lối sống của mỗi người. 1. Di truyền. 2. Môi trường xã hội gồm gia đình, nhà trường, các tổ chức trong xã hội, đạo đời, truyền thống văn hóa cùng những nét văn hóa du nhập từ thế giới toàn cầu hóa hôm nay. 3. Ý thức và ý chí của mỗi con người. Kỳ thực, một số tổ chức đạo đời trong xã hội hiện nay đã quan tâm và thực hiện những biện pháp tình thế nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề của lối sống văn hóa sự chết. Thế nhưng, để có thể giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau từng bước vượt qua lối sống văn hóa sự chết trong xã hội hôm nay, cần có những giải pháp căn cơ hơn. Hiện nay, chúng ta không có khả năng thay đổi những yếu tố về di truyền, nhưng chúng ta có thể góp phần xây dựng và cải tạo môi trường sống cho lành mạnh hơn, cùng huấn luyện và củng cố ý chí nơi mỗi con người. Trách nhiệm liên đới trong xã hội. Để đạt mục đích trên, cần tiến hành ba giải pháp căn cơ như sau. Một là đổi mới cơ chế luật lệ hiện hành, mở ra cho mọi tổ chức đạo đời đồng trách nhiệm tham gia vào việc tổ chức và điều hành công cuộc phục vụ cho sự sống cùng nhân phẩm và nhân quyền. Trước tiên là quyền sống và quyền được phát triển của mọi người trong cộng đồng dân tộc, đặc biệt người nghèo khổ, kém may mắn, bị bỏ rơi. Hai là liên kết mọi thành phần xã hội trong nỗ lực chung. Người công giáo hãy cùng với gia đình, nhà trường và nhà giáo, nhà báo và nhà khoa học, nhà thờ và nhà chùa, nhà kinh tế và nhà chính trị, với ý thức trách nhiệm liên đới trong xã hội, quan tâm chung sức, xác lập định hướng nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thế hệ trẻ hôm nay. Ba là nêu gương sáng cho giới trẻ. Người công giáo hãy chung lòng với gia đình, nhà trường, cùng giới lãnh đạo các tổ chức đạo đời trong xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm, nêu gương sáng thuyết phục và truyền đạt kỹ năng sống nếp sống mới cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thực hiện được ba giải pháp căn cơ đó là xây nền móng cho nếp sống văn hóa mới và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho người trẻ hôm nay. Xây mới ngôi nhà chung trên nền vững chắc. Nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương là nếp sống mang những nét văn hóa nền tảng như sau. Thể hiện ý thức tôn trọng con người là mục đích tối cao của sự phát triển đất nước, không coi con người chỉ là phương tiện sản xuất, là công cụ cho sự phát triển. Tôn trọng con người tất nhiên đòi hỏi mọi người quan tâm trân trọng sự sống, nhân phẩm, nhân quyền, hơn là chỉ biết dùng luật lệ, quyền hành, vũ lực, tiền bạc để đối xử, giáo dục, phát triển, đổi mới con người, nhất là người trẻ. Phát huy lòng nhân ái và lòng tự trọng theo truyền thống đạo lý của dân tộc, hơn là để mình bị cuốn hút chạy theo tiền tài, quyền lực, danh vọng, thời trang, hưởng thụ trụy lạc. Đồng thời quan tâm phát huy tính trung thực và sự trong sáng đáng tin cậy, hơn là tin rằng sự thật chỉ là những gì mang tính thực dụng, đem lại tư lợi. Và bài học từ truyền thống văn hóa của dân tộc, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, vẫn còn nguyên giá trị và thật cần thiết cho công cuộc xây đắp nếp sống văn hóa mới hôm nay. Thể hiện những nét văn hóa nền tảng đó trong nếp sống gia đình và xã hội, người công giáo cùng mọi người thiện tâm trong cộng đồng dân tộc vừa tiến bước dưới ánh sáng chân lý trong trời đất, vừa đáp lại đòi hỏi của đạo lý trong thiên hạ, vừa góp phần xây mới ngôi nhà gia đình, ngôi nhà xã hội, ngôi nhà Việt Nam, xây trên nền đá vững chắc với bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, cùng công lý và hòa bình, cho đất nước cùng thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Mùa Giáng sinh sắp đến, nhắc nhớ cho người người trong gia đình nhân loại, biến cố con Thiên Chúa làm người, mang lại bình an cho mọi người, mọi dân tộc bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu. Tôi chân thành cầu chúc cho mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức đạo đời trong xã hội hưởng nhận được sự bình an, niềm vui và phúc thật qua mọi gian truân trong cuộc đời, cũng như qua mọi thăng trầm trong lịch sử đất nước mình. Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12 năm 2010, Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta." Đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta" là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thực qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thực này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói: "Này là mình ta, này là máu ta." Nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể, đích thực và trọn vẹn, nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc cánh chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới khi Ngài nói: "Này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội." Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau: "Xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô." Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép thánh thể chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện thánh thể, quan niệm rất đơn sơ nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành thánh thể, qua việc tham dự thánh thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện thánh thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện thánh thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện thánh thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Mối tương quan này chỉ được diễn tả với những cách thế. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong thánh thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn, như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngự trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Dù sao cũng phải nhận rằng, tất cả những suy tư thần học về vấn đề này không làm giảm bớt những hiệu quả mà các lời truyền phép đã đưa ra. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu: "Này là mình ta, này là máu ta." Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Khasít được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Khasít cũng giống như các định tính của từ Sadik, người công chính, được gọi là người trung thành, người hoàn thiện, người ngay thẳng. Tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Khasít, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra về, trở thành một huy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng. Làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh Vịnh 19 câu 8-12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa, và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa, và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Khasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Như được miêu tả trong sách Maccabee 1 chương 2. Và trong sách Maccabee 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabee lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết, chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Khasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng Ngài. Và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh Vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính, và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ, và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện, được nhắc tới trong Thánh Vịnh 34 câu 10, cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Gia-vê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Gia-vê Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Gia-vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Gia-vê, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên, để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện, vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 11, câu 44 và 45. Sách Lê-vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel lên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta Gia-vê là đấng thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân, để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng, chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau. Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng, lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền Thánh Chúa, được ở trong đền thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bẻ lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau: một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng: nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chúng ta được trưởng thành từ sự giáo dục của cha mẹ, từ những tương quan tốt trong cuộc sống, từ những rèn luyện cá nhân. Đôi khi, chúng ta cũng được lớn lên và thanh luyện từ trong những gian nan thử thách. Tuy nhiên, nếu ngay cả trong gian nan thử thách mà chúng ta vẫn có thể tôi rèn mình, chúng ta vẫn nâng đỡ anh chị em xung quanh và làm tông đồ đắc lực cho Chúa, đó mới là điều quý. Cuộc đời của Thánh Tự Đạo Giuse Nguyễn Di Khang sẽ cho mỗi người chúng ta thấy được nét đẹp ấy, nét đẹp của những người vươn lên trong thử thách khổ đau, nét đẹp của những người trong khổ đau vẫn chiếu ngời ánh sáng của Chúa, vẫn nhìn thấy anh chị em đồng loại xung quanh mình. Thánh Giuse Nguyễn Di Khang được các tín hữu Việt Nam tôn kính trong số 4 thánh tự đạo Hải Dương. Giuse Nguyễn Di Khang chào đời năm 1832 tại Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cha mẹ cậu là những giáo hữu đạo đức, hướng dẫn các con vào đời sống đạo ngay từ nhỏ. Cha cậu mất sớm, cậu được mẹ săn sóc tận tình. Bà lo liệu cho cậu được học hành, gợi cho cậu ý muốn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, và gửi cậu vào nhà Đức Chúa Trời, giúp việc cho một cha dòng Đa Minh. Nhìn vào cuộc đời Thánh Giuse Nguyễn Di Khang, suy nghĩ về Đại hội Dân Chúa vừa khép lại, sứ điệp của Đại hội đã nhắn nhủ cho mọi thành phần Dân Chúa về vai trò và tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Cậu Giuse Nguyễn Di Khang là một người được hưởng nền giáo dục tốt lành từ gia đình. Những tâm tình và hướng đi tốt đẹp của cuộc đời cậu đều do cha mẹ hướng ý. Từ nền tảng gốc rễ gia đình thánh thiện ấy, cậu lớn lên như một chồi non hạnh phúc tràn đầy ân sủng Chúa. Sau mười mấy năm sống với linh mục chồng Đa Minh tốt lành này, cậu Giuse Khang được Ngài gửi vào chủng viện Kẻ Mốt để học tiếng Latin, chuẩn bị cho sứ vụ linh mục tương lai. Trong chủng viện, thầy Khang luôn nêu gương sáng cho anh em trong việc học hành và kỷ luật. Những ai đã tiếp xúc với thầy đều nói thầy đạo đức, có tính cương trực, nhưng lại luôn luôn hòa nhã với hết thảy mọi người. Sống trong môi trường gia đình tốt, cậu được thấm nhiễm những điều tốt. Tuy nhiên, điều ấy cũng không loại trừ việc nỗ lực rèn luyện của chính bản thân. Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang đã dùng tâm lực để trở thành người tôi tớ tốt lành, thánh thiện trước nhan Thiên Chúa. Khi đã ý thức tôi rèn mình, mỗi người cũng học nơi thầy Giuse Nguyễn Duy Khang, chọn cho mình một định hướng, chọn một lý tưởng dấn thân, và sống hết mình cho lý tưởng ấy, phó thác cho Chúa và vui tươi bước đi. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ban hành chiếu chỉ phân sáp để tiêu diệt đạo Kitô trong cả nước. Theo chiếu chỉ này, mọi tín hữu Kitô già trẻ lớn nhỏ, nam nữ đều bị phân tán vào trong các làng ngoại giáo. Các tín hữu bị khắc chữ trên má, gia đình bị phân chia, vợ một nơi, chồng một nẻo, con cái mỗi đứa một miền. Các thánh đường, nhà chung, tài sản của giáo hội bị tịch thu, bị chia chác hay phá hủy. Trong bối cảnh đó, ngày 18 tháng 9, Đức cha Hemosila Lim vô cùng đau đớn khi phải quyết định giải tán chủng viện kẻ mốt. Thầy Khang nhất quyết xin đi theo Đức cha cho tới cùng. Khi giả từ các bạn, thầy nói nửa đùa nửa thật: "Tôi nhất định theo Đức cha, các quan có bắt ngài, ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo." Từ đêm đó, hai cha con bắt đầu sống lưu lạc. Tương lai tuy mờ mịt, nhưng thầy Khang vẫn vui tươi nhờ lòng tin tưởng phó thác và tâm tình hiến dâng mạng sống cho Chúa. Ba tuần lễ đầu, thầy Khang cùng với Đức cha sống trong hang trú ẩn ở Thọ Ninh. Nhưng quan quân đã phát hiện nơi ẩn đó, nên hai cha con phải bỏ đất liền xuống một thuyền đánh cá. Thầy Khang chèo thuyền qua thị xã Hải Dương, đến tá túc trên thuyền của một giáo hữu tên Bính. Chính nơi đây đã thành tòa giám mục lưu động của vị chủ chăn. Được vài ngày, hai vị tình cờ gặp Đức cha Valentino Vinh và linh mục Amato Bình đi thuyền từ Kẻ Nê xuống. Các vị tạ ơn Chúa vì cơ may đặc biệt này. Các vị trao đổi tin tức và cùng nhau cầu nguyện cho giáo hội. Đến sáng, các vị chia tay mỗi thuyền đi mỗi ngã. Cuộc chia tay chưa được bao lâu, Đức cha và thầy Khang đã bị bắt và bị giải vào thành Hải Dương. Thế là bốn vị mục tử ở Hải Dương lại hội ngộ. Một tháng rưỡi trong tù, thầy liền tổ chức cho cả phòng giam đọc kinh chung mỗi ngày ba lần, và buổi tối làm việc thống hối để đền tội, chuẩn bị đón nhận phúc tử đạo. Trong thời gian này, thầy bị đưa ra tòa tra tấn, bị đánh đòn. Thầy can đảm chịu đựng, không hề tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hàng giáo sĩ, không chịu bỏ đạo như các quan yêu cầu. Tuy ở trong tù chịu hình khổ, nhưng thầy Khang vẫn tiếp tục viết thư cho các bạn học đang lưu lạc ở làng Hảo Hội. Qua cuộc đời Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, ta nghiệm ra một điều rằng, trong gian khó, vẫn một lòng tin tưởng phó thác, trong tù đầy, vẫn ra sức gieo hạt giống tin mừng, trong thất vọng, vẫn tươi vui hy vọng, trong bảo tàng, vẫn thấy tình yêu và làm cho tình yêu triển nở. Đó chính là điểm nhấn, đó chính là đường hướng mà Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang sống và làm chứng. Ngày 6 tháng 12 năm 1861, thầy Giuse Khang được phúc tự đạo. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, Đức Thánh cha Pio thứ 10 suy tôn thầy Giuse Nguyễn Duy Khang lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, tử đạo Việt Nam, thánh nhân đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết, là chìa khóa mở cửa vào cõi sống bất diệt. Xin cầu cho chúng con là con cháu biết can trường sống đức tin, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thấm của ngài thấm vào mảnh đất quê hương, để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Amen.
Chúa ơi, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phụ bầy đời con đây, những che đầy răng có hàng ngày, những nguồn ngang răng mắt tâm can. Xin cho con thấy những hững hờ biết mấy khô khan, những lời lầm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.